Bài trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Chúa phán, tiếng kêu la của dân Sodoma và Gomorra đã gia tăng, và tội lỗi chúng quá nặng nề. Ta sẽ xuống coi việc chúng làm có như tiếng kêu thấu đến tai ta hay không, để ta sẽ biết rõ. Các vị ấy bỏ nơi đó đi về hướng thành Sodoma. Nhưng Abraham vẫn còn đứng trước mặt Chúa. Ông tiến lại gần người và thưa, chớ thì Chúa sắp tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội lỗi sao? Nếu có 50 người công chính trong thành, họ cũng chết tu hay sao? Chúa không tha thứ cho cả thành vì 50 người công chính đang ở trong thành đó sao? Xin Chúa đừng làm như vậy, đừng sát hại người công chính cùng với kẻ dữ. Xin đừng làm thế. Chúa phán xét thế giới, Chúa không xét đoán như thế đâu. Chúa phán cùng Abraham rằng, nếu ta tìm thấy trong thành Sodoma 50 người công chính, ta sẽ vì họ mà tha thứ cho cả thành. Abraham thưa lại, dù tôi chỉ là tro bụi, tôi đã bắt đầu nói. Nếu tôi xin thưa cùng Chúa tôi, nếu trong số 50 người công chính đó còn thiếu 5 người thì sao? Vì 45 người công chính, Chúa có tàn phá cả thành không? Chúa phán, nếu ta tìm thấy 45 người công chính, ta sẽ không phá hủy cả thành. Abraham lại thưa cùng Chúa rằng, nhưng nếu có 40 người thì Chúa sẽ làm gì? Chúa phán, ta sẽ vì 40 người đó mà không trừng phạt cả thành. Abraham thưa, lạy Chúa, nếu tôi lên tiếng, xin Chúa đừng nổi giận. Nếu ở đây tìm được 30 người công chính thì sao? Chúa phán, nếu ta tìm được 30 người, ta sẽ không trừng phạt. Abraham nói, vì tôi đã trót nói thì tôi sẽ thưa cùng Chúa. Nếu trong thành tìm được 20 người công chính thì sao? Chúa phán, vì 20 người đó ta sẽ không tàn sát. Abraham thưa, lạy Chúa, xin đừng nổi giận, tôi chỉ xin thưa lần này nữa thôi. Nếu tìm được 10 người công chính ở đó thì sao? Chúa phán, vì 10 người đó ta sẽ không tàn phá. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa, tôi sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng tôi xin. Trước mặt các thiên thần, tôi đàn ca mừng Chúa. Tôi sắp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài.
Lạy Chúa, khi tôi kêu cầu, Chúa đã nhận lời tôi.
Và tôi sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa. Khi tôi kêu cầu, Chúa đã nhận lời tôi. Chúa đã ban cho tâm hồn tôi nhiều sức mạnh.
Lạy Chúa, khi tôi kêu cầu, Chúa đã nhận lời tôi.
Quả thật Chúa cao cả và thương nhìn kẻ khiêm cung, còn người kiêu ngạo thì Ngài ngó từ đằng xa. Nếu tôi đi giữa cảnh gian truân, Chúa giữ gìn tôi sống. Chúa ra tay phản đối quân thù tôi giận dữ.
Lạy Chúa, khi tôi kêu cầu, Chúa đã nhận lời tôi.
Tay hữu Chúa khiến tôi được sống an lành. Chúa sẽ hoàn tất cho tôi những điều đã khởi sự. Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời. Xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Ngài.
Lạy Chúa, khi tôi kêu cầu, Chúa đã nhận lời tôi.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh em thân mến, nhờ phép rửa tội, anh em đã được mai táng làm một với Đức Kitô. Anh em cũng được sống lại với người bởi đã tin vào quyền năng Thiên Chúa, đấng đã cho người từ cõi chết sống lại. anh em vốn đã chết vì tội lỗi anh em, và bởi không cắt bì, tính xác thịt của anh em như Thiên Chúa đã cho anh em được chung sống với Người. Người đã ân xá mọi tội lỗi chúng ta, đã hủy bỏ văn tự bất lợi cho chúng ta vì làm cho chúng ta bị kết án. Người đã hủy bỏ văn tự đó bằng cách đóng đinh nó vào thập giá. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia. Alleluia. Chúa cùng Đấng Vua, Đấng nhân dân Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa người rằng: Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông. Người nói với các ông: Khi các con cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng, nước gia trị đến. Xin Cha cho chúng tôi hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng tôi như chúng tôi cũng tha mọi kẻ có nợ chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi xa trước cám dỗ. Và người còn bảo các ông rằng: Nếu ai trong các con có người bạn giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: Anh ơi, xin cho tôi vay 3 chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi mà tôi không có gì thiết đãi anh ấy. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể trỗi dậy lấy bánh cho anh được. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. Và thầy bảo các con, các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng lại cho nó bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong một dịp tĩnh tâm của một nhóm sinh viên Công giáo ở Sài Gòn, có một bạn trẻ đã thổ lộ trong giờ chia sẻ rằng điều mình thích nhất, xúc động nhất và ấn tượng nhất khi đến với nhóm là mỗi khi cùng với mọi người tay trong tay cùng nhau đọc hoặc hát lên lời kinh lạy Cha. Với mình, đó là lúc mình cảm nhận tình yêu Thiên Chúa và tha nhân một cách thiết thực hơn bao giờ hết. Thực vậy, thưa anh chị em, có thể nói lời kinh lạy Cha là lời kinh ý nghĩa nhất và tuyệt vời nhất để gắn bó người Kitô hữu với nhau, như Thánh Cipriano đã có lần đã nói như vậy. Lời kinh đó chúng ta cùng suy niệm trong tin mừng hôm nay. Bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta thấy phải cầu nguyện với Thiên Chúa bằng tinh thần nào. Ông Abraham cầu nguyện với Thiên Chúa như một người bạn thân thiết, một cách thức mà không có nơi bất kỳ thần thánh nào ngoài Thiên Chúa của ông. Ông mặc cả, nài nỉ, thậm chí trả giá để Chúa tha thứ tội lỗi cho dân thành Sodoma. Và Thiên Chúa đã chấp nhận, đã nhân nhượng ông vì tấm lòng và tinh thần cầu xin của ông. Trong hành trình thi hành sứ vụ của mình, Đức Giê-xu cũng luôn cầu nguyện với tinh thần liên lỉ như vậy, trước và trong bất kỳ sự kiện lớn nhỏ nào. Thậm chí Ngài còn khích lệ thái độ cầu nguyện với sự nài nỉ đến lì lợm khi trưng dẫn thí dụ người bạn quấy rầy đi vay bạn mình vài cái bánh lúc đêm khuya, như Tin Mừng hôm nay mô tả. Hơn nữa, Chúa Giê-xu còn hướng các môn đệ đến mối tương quan sâu xa hơn, mật thiết hơn, là điều chưa bao giờ có trong suy nghĩ của các môn đệ. Đó là cầu nguyện với Thiên Chúa bằng tâm tình của một người con đối với cha. Dưới ngòi bút của Thánh sử Luca, nội dung của lời kinh lạy cha này trước hết là lời tuyên xưng Thiên Chúa là đấng tuyệt đối, là đấng thánh, là cầu mong cho vương quyền, cho triều đại mà Thiên Chúa trị vì mau đến, là xin cho đủ dùng trong các nhu cầu hàng ngày, và sau hết là xin cho có được lòng tha thứ với tha nhân như chính Thiên Chúa hằng yêu thương và bao dung đối với bản thân mình. Như vậy, ông bà và anh chị em thân mến, chủ đề của Chúa Nhật hôm nay nói với người Kitô hữu về việc phải nói gì khi cầu nguyện, cũng như là cầu nguyện với Thiên Chúa bằng tinh thần và thái độ nào. Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Nghĩa là không ngừng cầu nguyện với tâm thành và lòng tín thác. Cách cầu nguyện của ông Abraham và lời kinh của Chúa Giê-xu dạy hôm nay khích lệ người Kitô hữu chúng ta tin tưởng sống đời cầu nguyện đó với Thiên Chúa bằng một tương giao mới và đầy ý nghĩa, tương quan cha con. Một khi đã sống mối tương quan thân tình này, chắc hẳn người Kitô hữu sẽ không cầu nguyện với tính cách chỉ là cầu xin theo kiểu áp đặt ý muốn của mình lên Thiên Chúa và bắt người thực hiện, nhưng thay vào đó cầu nguyện trong cậy trông, tín thác và nhẫn nại để Thiên Chúa biến đổi tâm hồn mình, như Thánh Augustino cảm nghiệm. Việc cầu xin không nhằm thông báo cho Thiên Chúa, nhưng là huấn luyện con người, hoặc sẵn sàng để cho thánh ý Thiên Chúa thể hiện trong cuộc đời, như lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu tại vườn Gethsemane: Cha ơi, cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con, nhưng xin đừng làm điều con muốn mà làm điều cha muốn. Nguyện cho mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn có được tâm tình và thái độ này của Chúa Giê-xu khi cầu nguyện, đồng thời biết cậy dựa và tín thác vào sự chuyển cầu rất thế giá của Ngài. Và đó cũng là niềm tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng.